Truyện ngắn Gương Tẩy Liếp. Truyện ngắn này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Tóc Cố Nhân, được viết bởi nhà văn Tràng Cả Mâu, phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà. Mấy người bạn độc thân trường kỳ bảo với tôi rằng những anh lấy vợ sớm là liều mạng, không biết đó là chốn hiểm nguy, lao đầu vào kẹt cứng không lui được, đành chịu trận. Tôi đem câu nói đó hỏi mấy ông bạn lấy vợ sớm xem có đúng hay không. Nhiều ông chỉ cười mà không trả lời, cái cười chịu đựng nửa như muốn xác nhận nửa như không. Mấy bà thì cho rằng biết lấy vợ sớm là khôn ngoan, biết hưởng đời lo xa, tránh cảnh cha già con muộn sau này. Họ còn nói thêm rằng những người lấy vợ trễ quá sau này bồng con đi chơi thì bạn bè hỏi là cháu ngoại hay cháu nội, khó bề trả lời cho khỏi thẹn thùng. Hồi học trung học, một anh nhóc trong lớp tôi tâm sự rằng mong sao mau lớn để được lấy vợ cho sướng. Bọn tôi nghe được không nói ra, nhưng trong lòng nghĩ rằng anh này thuộc loại bệ rạc dâm dục và khinh khi anh, xem anh như cảnh rơm cọng cỏ. Chúng tôi cho rằng đời anh bạn của tôi chắc sau này cũng chẳng ra gì. Từ nhỏ tôi được chứng kiến nhiều cảnh gia đình hàng xóm xào xáo mà ngán sợ. Gần nhà của tôi có anh Lý làm thư ký tòa án, nhà anh đâu lưng với nhà của bà mẹ vợ, hai nhà thông nhau bằng một hành lang nhỏ, qua lại như trong một căn nhà chung. Bà mẹ quá chồng nuôi năm cô con gái đến tuổi cập kê hơ hớ. Năm cô là năm đó hoa phong nhị: đào, mai, lại, hường và cúc. Cô đào chị cả là vợ của anh, không biết anh làm gì mà thỉnh thoảng bị cả năm đó hoa tấn công biển người, có bà mẹ tham dự đánh cận chiến tơi bời. Từ xưa người Tàu có viết một con hổ mạnh không địch nổi đám chồn đông, anh thua là phải. Sau mỗi lần kịch chiến, mặt anh đầy vết rách, rướm máu, thân thể của anh có nhiều nơi bầm tím. Năm đó hoa tươi và một đóa hoa héo luôn luôn chiến thắng, mà hình như không hề hấn thương tích gì cả. Dưới con mắt bọn trẻ con của chúng tôi thời đó, anh Lý là một gã hẹn để cho đàn bà con gái giật cho tơi bời hoa lá. Mỗi lần chúng tôi đi tắm sông, thấy anh Lý giặt quần áo trên bến, đầu cúi xuống, ít khi nói chuyện với ai. Có lẽ anh nghĩ rằng cả thành phố nhỏ này ai cũng biết chuyện riêng tư của anh, cho nên anh thẹn thùng, không muốn giao thiệp với ai, sợ họ tra vấn chuyện nhà lôi thôi. Chúng tôi còn bé, chưa hiểu chuyện đời, chỉ ngưỡng mộ những kẻ táo bạo chọc trời khối nước trong tiểu thuyết kiếm hiệp, nên xem anh bằng nửa con mắt, khinh anh ra mặt. Khi thằng bạn của tôi hỏi một ông anh lớn trong xóm tại sao anh Lý lại hèn để cho đám đàn bà con gái đánh đập, không biết vùng lên, không biết nhục. Nếu thua chẳng làm gì được thì sao không bỏ trốn đi nơi khác, tránh xa sáu cái bà chằng lửa cho khỏi ăn đòn. Ông anh lớn cười cười bảo rằng chúng mày còn nhỏ chưa biết chuyện đời, đừng phán xét nông cạn. Anh nói rằng anh Lý khôn lắm, trong những cuộc cận chiến ghê hồn kia anh ta chỉ biết chống đỡ, không đánh lại một đòn nào cả. Hai tay anh cua cào đỡ đòn, thường đỡ chật và thường rất vô tình rơi chúng vào các nơi hiểm yếu của bốn cô em vợ và cả bà mẹ vợ trong buổi hồi xuân mới ngoài 45 tuổi. Rồi anh cười khà khà nói tiếp rằng mấy bà đó cũng là con người chứ chưa phải là thần thánh, họ vừa giận vừa thẹn nhưng mà lại vừa đã đời thích thú khoái, bởi thế cho nên chiến trận cứ xảy ra hoài, đánh đập nhau mà vui. Hồi đó chúng tôi không hiểu ông anh lớn muốn nói gì, phải đến gần hơn 10 năm sau, khi chúng tôi đã bắt đầu có ý nghĩ tội lỗi trong đầu, chợt nhớ lại mới hiểu lời nói của ông anh ngày xưa. Bốn đóa hoa thơm, em vợ anh Lý cũng tươi tắn đẹp đẽ, nhưng bất đắc dĩ trở thành những người con gái đạo hạnh của thành phố nhỏ, bởi không anh con trai nào dám nhìn thẳng mặt hoặc toan tính chọc ghẹo làm quen với các cô vì tiếng tăm đánh cận chiến với ông anh rể. Sau này hình như chỉ có một cô trong đám đó kiếm được chồng vì nhờ đi làm việc ở tỉnh xa. Chuyện anh Lý in thành một vết đen lớn trong những cái đầu non nớt của đám trẻ con chúng tôi, làm chúng tôi e ngại cả tập thể đàn bà con gái. Một lần, thằng bạn cùng xóm báo tin chú An sắp cưới vợ. Chú là bạn đồng sở với ông bác của tôi. Chúng tôi cứ suýt xoa mãi và hỏi nhau tại sao chú An ngu thế. Đang sống một mình sướng như một ông tiên, sáng nào cũng ăn bún bò, tối nào cũng ăn phở. Ngày nghỉ thì đánh bóng bàn suốt ngày, không sợ ai la dày cả. Thỉnh thoảng chú còn đãi đàng chúng tôi ăn kẹo kéo, ăn cà rem cây. Sống sung sướng như thế mà mày đặt lấy vợ làm chi? Mấy đứa bạn nhỏ rủ nhau đến thăm chú và khuyên chú đừng dại dột lấy vợ mà khổ. Chú xoa đầu mấy đứa cho kẹo ăn, cười mà nói rằng 20 năm sau các cháu cũng sẽ đi theo con đường dại dột của chú, không đứa nào thoát đâu. Khi đó chúng tôi tuyệt đối không tin lời của chú nói. Gần 20 năm sau, lời tiên tri của chú được chứng nghiệm như thần. Khi chú đem vợ mới cưới đến thăm nhà của ông bác, chúng tôi núp sau kẹt cửa chen nhau rình xem vợ của chú, và chúng tôi ôm nhau cười bò lăn bò càng. Chúng tôi cười vợ chú xấu, gầy yếu, mặt thoa phấn, trắng nhợt, môi bôi son đỏ chét, giống như những con nộm của các ông thợ mã dựng bên hè. Dưới con mắt bọn trẻ ranh thì vợ chú xấu kỳ cục lắm, nhưng người lớn ai cũng khen vợ chú đẹp, dáng người thanh tú, sang trọng, trắng trẻo, mắt bồ câu, miệng hình trái tim. Sau khi lấy vợ, chú An từ giã sân bóng bàn. Có một lần duy nhất chú quay lại, đang chơi bóng, nghe có người nói thím về, vừa đi ngang qua đây, chú hốt hoảng vất cây vợt chạy về nhà, y như đứa bé ham chơi sợ ông bố nghiêm khắc trừng trị. Bọn trẻ con chúng tôi bất mãn ra mặt khi thấy dáng điệu hốt hoảng sợ sệt của chú An. Mỗi đêm hè, đám trẻ con của chúng tôi thường tụ họp chơi đùa la hét, làm điếc tai xóm giềng. Những ông hàng xóm khó tính thường nhăn nhó và dọa nạt. Nhiều đêm chúng tôi tụ lại nghe anh tài xế của một vị sĩ quan trong xóm kể về chiến công của anh trong những trận so tài võ thuật. Anh đã đoạt được bao nhiêu giải, đoạt giải như thế nào và đã hạ địch thủ bằng ngón đòn gì, dụ địch mắc bẫy của anh bằng mưu kế nào. Anh dạy cho chúng tôi vài ba thế võ để phòng thân, đánh, đỡ, gạt. Anh là thần tượng của đám trẻ con trong xóm. Thế mà có lần chúng tôi chứng kiến cảnh anh bị ông sĩ quan đánh đập, đá anh lăn đùng ra giữa sân đất. Chúng tôi đâm sợ vị sĩ quan kia vì thấy vị thần tượng của chúng tôi còn bị chà đạp không ra cái thá gì. Chúng tôi thấy ông sĩ quan như một hung thần. Sau đó chúng tôi nhiều lần chứng kiến vị sĩ quan hung thần này bị bà vợ la mắng, chửi bới, tục tĩu mà ông cúi đầu lui lủi, không dám mở miệng nói lại một câu. Có khi bà còn cầm chổi phang ông túi bụi. Ông đỡ gạt và chạy quanh. Bọn con nít chúng tôi càng thấm thía hơn cái câu đọc được trong sách truyện là cao nhân tắc hữu cao nhân chỉ. Hung hãn như ông sĩ quan kia mà còn phải lép vế một bể xếp ve chiếc bà vợ thì đàn bà quả là ghê gớm lắm. Bọn con nít chúng tôi thể độc sau này không ngu dại gì mà lấy vợ. Nhưng có lẽ nhờ thánh thần ở quá xa không nghe được lời thề độc, cho nên sau này đứa nào cũng phạm lời thề mà thánh thần làm ngơ không vật chết cả đám. Khi đến tuổi dậy thì thấy hình dáng thướt tha yểu điệu của đám nữ sinh, cái bản năng giống đực trong chúng tôi cũng nôn nao dạo dực. Nhưng thành kiến về cái sợ buộc chúng tôi phải dè dặt, cố gắng đứng xa mà nhìn, càng xa càng tốt. Thích nhưng mà sợ, cái sợ lớn hơn cái thích. Trong thời gian theo đuổi đại học, trong lớp tôi cũng có vài ba anh đã có vợ có con. Mấy anh này giấu giếm tông tích kỹ lắm, sợ bị bạn bè trêu chọc. Mấy anh có vợ con này thường đi về đúng giờ đúng giấc, không ra cả đây đó như bọn độc thân. Chúng tôi thì tưởng bố mẹ của các anh nghiêm khắc, không cho các anh có nhiều tự do như bọn chúng tôi. Sau này biết các anh vì đã có vợ nên không dư thì giờ nhiều để đi chơi với bạn bè, chúng tôi càng thêm ngán và sợ phải lập gia đình. Trong trí óc non nớt của chúng tôi nghĩ rằng tại sao lại phải lấy vợ cho mất tự do quý báu. Vợ là cái gì mà cấm đoán đủ điều? Vợ là cái gì mà còn nghiêm khắc hơn cả ông nội mình? Tại sao những thứ hung thần ác sát, mồm gan miệng thép, xem thiên hạ như cỏ rác mà cũng phải chịu thua bà vợ bột bề? Nhiệm sở đầu tiên trong đời làm việc của tôi là một cơ sở quốc doanh, một khu kỹ nghệ, tiền vốn do ngoại quốc viện trợ phát triển công nghiệp. Ông tổng giám đốc của tôi là một người Việt có quốc tịch Pháp. Trong sở, ông chỉ nói bằng tiếng Tây, giọng của ông oang oang, oai phong lắm. Lời của ông nói mới nghe thì rất chi là thực dân phong kiến, câu nói nào của ông cũng có kèm theo những lời vô cùng giáo búa chết chóc. Ông chém mày, ông giết mày, ông bắn mày. Nghe lối nói đó của ông, chúng tôi hết hồn, run. Vì đa số chúng tôi thường được giáo dục trong lời ăn tiếng nói, tránh những ngôn từ không đẹp, không dám dùng những lời thô lỗ sống sượng, làm mất lòng người nghe. Những vị giám đốc dưới quyền sợ ông tổng giám đốc như sợ cọp. Cả ông thầy cũ của chúng tôi đang là nhân viên trong sở cũng lấm la lấm lét trước mặt ông này, thì chúng tôi là cái thá gì, có gan bằng trời hay sao mà không sợ. Tôi hỏi một anh lớn tuổi hơn trong sở, tại sao ông tổng giám đốc có thái độ hung hăng dữ dằn đến như thế. Anh bảo tôi đừng thèm để ý lời của ông nói, miệng ông ta phun toàn lời độc địa, nhưng tâm của ông không xấu. Có lẽ vì ông là kỹ sư đào mỏ, tốt nghiệp ở Pháp, ra làm việc với phu mỏ ở bên Tây, tiếp xúc toàn cả dân trời ơi đất hỡi ở bên đó, cho nên ăn nói không được thanh nhã, quen thói mạnh bạo. Từ bé cho đến tuổi đó, tôi chưa gặp một người nào có vẻ hung hăng như ông này. Thế mà trước mặt bà vợ đầm, ông xìu như cái mền rách, ấp a ấp úng, nói cả lăm, bao nhiêu hùng khí trong ông đều tiêu tan cả. Một lần nọ, trong buổi họp, ông đang ba hoa, nói trời nói đất, đang dọa dẫm chuyện này chuyện kia, thì vị bí thư của ông hé cửa phòng họp chạy vào, thầm thì với ông câu gì đó. Mặt của ông chợt xám ngắt như chỉ, ông run lên thấy rõ, lính quýnh chưa kịp hành động gì, thì nghe tiếng la oang oang bên ngoài, bằng tiếng Tây giọng đầm. Thằng chó đẻ, thằng mọi dợ, thằng khốn nạn, hèn mặt, đê tiện, vô liêm sỉ, bà xé xác mày ra, mày trốn ở đâu bà cũng lôi đầu mày ra, bà chị cho chừa. Tiếng rầm rầm bên ngoài phòng, ông tổng giám đốc của tôi nói giọng run run khẩn cấp, chốt cửa lại, chốt cửa lại. Một anh kỹ sư chạy mau về phía cửa, kê nghiêng cái ghế vào nắm tay cầm, ra cố cho chắc thêm. Bên ngoài, bà đầm đang hành hạ cánh cửa, đấm đá, giọng, đập, tiếng ầm ầm như bọn cướp phá nhà. Bên trong, ông tổng giám đốc của tôi mặt xanh như tàu lá, sợ đến mồ hôi chảy thành dòng. Bây giờ thì tất cả cái vẻ oai phong hống hách thường ngày của ông đều tan biến đâu mất cả. Ông lắp bắp, kêu cảnh sát, kêu cảnh sát, kêu, kêu. Có lẽ ông giả vờ nói cho đỡ ngượng, bớt xấu hổ, chứ ai mà cả gan dám kêu cảnh sát vào bắt vợ của ông. Chúng tôi án binh bất động, ngồi thừ mặt ra, mặt anh nào cũng sượng sần, không dám nói cười chi cả. Bên ngoài tiếng thóa mạ, xì vả của bà đầm nghe léo nhéo, ồn ào liên tục, đấm đá cánh cửa một hồi lâu, không có hiệu quả, mà bên trong thì im khe. Bà đầm rùng rằng chạy xuống lầu, ra sân đậu xe, khiêng một tảng đá lớn. Bà rộng mạnh vào tấm kiếng trước của chiếc công xa sang trọng láng bóng mà ông thường sử dụng. Ầm một tiếng, tấm kính vỡ tan tành thành từng mảnh vụn nhỏ như hạt bắp ngô. Tảng đá chui lọt vào bên trong lòng xe. Anh tài xế đứng gần đó ôm đầu la, tiếng thất thanh, ôi trời ơi! Bà đầm đứng chống nạnh kêu gào chửi bới, đá ầm ầm vào xe thêm một hồi lâu nữa mới hậm hực lững thững bỏ đi. Ông tổng giám đốc tuyên bố buổi họp tạm chấm dứt. Có lẽ ông không còn lòng dạ nào mà tiếp tục phiên họp. Bọn con trai mới lớn như chúng tôi có thêm một kinh nghiệm quý báu khiếp vía. Một anh bạn nói nho nhỏ, ai bảo lấy vợ đầm làm chi, tưởng lấy vợ đầm là sang lắm, nó khinh cho như súc vật. Một anh khác nói, không phải đầm nào cũng như thế cả đâu, đầm cũng có 5-7 thứ, có thứ con nhà bần tiện thiếu giáo dục, có thứ con nhà gia giáo đàng hoàng không ai bằng. Đúng, con nhà gia giáo đàng hoàng cũng nhiều lắm, nhưng mấy anh con dân, các xứ nô lệ bị trị, làm chi vói thấu các cô, mà có vói lên, mấy cô cũng giữ cái gia giáo, đâu có chịu hạ mình xuống thấp lấy làm chồng. Sau này tôi nghe người ta kể thêm rằng, khi bà con của ông tổng giám đốc có kỷ rỗ, đem mâm thức ăn đến biếu, bà đầm này đứng ngay cửa, cầm cả mâm thức ăn liệng ra sân, choang một tiếng, cả mâm đồng và chén dĩa bể loạn soạn. Bà đầm gào lên rằng, không có bà con chi với ai cả, không ai ăn các thứ dơ bẩn này. Ông tổng giám đốc đầy uy quyền, hống hách của tôi, tưởng đâu trên đầu không còn có ai, thế mà cũng chịu thua bà vợ. Thua đậm, thua hoàn toàn, thua không cách gì gỡ được. Lâu lâu bà vào sở, làm náo loạn vài ba tiếng rồi ra về. Bị vợ đì đến như thế, nhưng ông không hổ thẹn với ai cả. Bởi ông sợ vợ ông, chứ có sợ vợ của người khác đâu. cái hung hăng của ông đối với cấp dưới quyền vẫn không giảm đi chút nào, và trên môi của ông vẫn đầy cả loại ngôn ngữ bắn, giết, đâm, chém. Một anh bạn trẻ nói với chúng tôi rằng đừng bao giờ ngu xuẩn lấy vợ đầm. Anh khác cười ha hả nói, vợ đầm hay vợ Việt cũng thế thôi, bà nào cũng vậy. Khi mới quen thì hiền lành dịu dàng như một con mèo ngoan, lời nói nhẹ như hơi thở. Khi được làm vợ rồi thì mới ló cái đuôi ra dài thòng, lên giọng gầm gừ nạt nộ, biết thế sao anh còn lấy vợ? Đời người ai mà không ngu dại vài ba lần. Mấy ông thi sĩ nói đúng, con người sống không thể thiếu đàn bà, mà sống được với đàn bà cũng không phải là một chuyện dễ. Biết là các anh nói đùa chơi cho vui, nhưng chúng tôi vẫn cứ sợ, cứ e dè, cứ ngại, và nghĩ rằng khôn ngoan nhất là đừng có lấy vợ, thì không phải sợ ai, không bị ai làm phiền, cấm đoán hoạnh hoẹ. Ông Tư là người chỉ huy trực tiếp của tôi, có dáng vẻ hiền lành đứng đắn, ăn nói nhỏ nhẹ. Mỗi sáng bà vợ của ông đi theo vào sở, ngồi trước mặt ông để canh chừng. Mỗi khi có điện thoại reo, bà cầm lên nghe trước, hỏi xem ai bên kia đầu dây, rồi mới trao cho ông. Những khi nghe giọng đàn bà bên kia đường dây thì bà ghé tai sát vào ông nghe để biết hai người đang nói chuyện gì. Bà ngồi từ sáng sớm đến chiều tối, cùng đi cùng về. Đứa con còn nhỏ, bà giao cho vú em săn sóc. Ông như một tù nhân bị giam lỏng. Mỗi khi có chuyện cần, ông đi qua phòng khác, lầu khác thì bà lẽo đẽo đi theo như một cái đuôi. Bà đứng đợi ông nói chuyện xong rồi dẫn đồ ông về lại văn phòng. Những lần họp chung trong phòng ông tổng giám đốc, bà đứng canh ở trước cửa. Thế cũng còn chưa đủ, lâu lâu bà dùng điện thoại của phòng khác kêu vào và xin được nói chuyện với ông Tư. Nhiều khi tôi nghe ông Tư cào nhào trên điện thoại, bà làm phiền hoài, người ta đang họp, khổ quá, như thế này thì làm ăn chi được. Có lẽ ông tổng giám đốc cũng nghe rõ và thông cảm cho ông Tư hơn ai cả, vì cả hai ông đều chung hội chung thuyền, thuộc loại dâu quặp vào bên trong, khổ vì vợ. Một lần tôi hỏi bà Tư, bác đứng canh bên ngoài cửa, ai vào ra bác đều biết, có phải vì họp lâu bác nhớ bác trai quá nên kêu điện thoại để nghe tiếng cho đỡ nhớ có phải không? Không biết ông Tư nổi đóa dọa dẫm bà thế nào mà bà chạy ra đường khóc lóc la hét. Bà nạy đá cục lớn bằng nắm tay, pháo kích vào sở ảo ảo. Mấy ông giao công phải chạy ra ngăn cản và dọa bà. Bà không sợ, bà thét to từ ngoài vào sở rằng ông Tư mang bằng kỹ sư giả từ Pháp về, dối gạt chính quyền. Bà yêu cầu bỏ tù ông Tư vì ông có liên hệ đến bọn buôn hàng quốc cấm. Bà thóa mạ ông chồng đủ các thứ ngôn ngữ, hàng tôm hàng cá, bình dân nhất. Bao nhiêu hư hại do bà pháo kích, ông Tư phải trả đủ, trừ vào lương. Ông Tư giận, sa thải anh thư ký riêng, rồi ông bà cũng làm hòa với nhau. Nhiều hôm tôi thấy bà mệt mỏi ngủ gật, mặt mày phờ phạc. Tôi hỏi xã giao, bác có vẻ mệt đấy, về nhà ngủ một giấc cho sướng, để tôi canh ông Tư cho. Bà đáp, không được đâu, cả đêm tôi không dám ngủ say, sợ giả lén dậy đi đâu, phải nắm chặt tay giả cho chắc. Tôi nói, tội nghiệp bác, chắc vì thương bác trai quá nên ghen và khổ đến như vậy. Bà Tư nghiến răng nói như gào, thương, thương cái xương không còn, tôi ghét cay ghét đắng, hận thù thằng Trá đến tận tim gan. Kiếp trước tôi mang nợ thằng Trá nên kiếp này khổ như thế đấy. Bác trai có làm điều gì bậy bạ tổn thương đến tình nghĩa vợ chồng không? Phải chờ cho đến khi làm việc bậy bạ sao? Tôi nói đùa, bác muốn ngủ yên mỗi đêm, cứ mua một sợi dây xích khóa chân bác trai vào chân giường, cất kỹ chìa khóa, thế là bác tha hồ mà ngáy. Bà Tư cười. Mấy hôm sau, ông Tư vào sở la lối om sòm, sổ giọng mày tao với tôi. Tôi không ngờ bà Tư làm thật, muốn xích ông Tư vào giường như xích một nô lệ. Ông không chịu và hai vợ chồng gây gỗ với nhau. Tôi biết lỗi, xin lỗi ông Tư nhiều lần, ông mới tạm nguôi. Tôi tưởng bà Tư nguyên là thôn nữ thất học ngu dốt nên ghen tuông bậy bạ, ghen tuông một cách vô lý dốt nát. Nhưng một lần có phái đoàn viện trợ đa quốc gia tới thăm khu kỹ nghệ để xem viện trợ của họ có được dùng hợp lý hay không, gồm đại diện của Pháp, Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Trong buổi tiếp tân, bà Tư nói tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Anh theo giọng London, nói rôm rốp như nói tiếng mẹ đẻ. Bà còn kể chuyện khôi hài làm cho các ông cười vui nhộn. Sau đó tôi mới biết bà được gửi đi du học bên Pháp từ thuở nhỏ, chỉ học chuyên về sinh ngữ. Bà có khiếu nói xong suốt 8 ngôn ngữ khác nhau, cả tiếng Tàu, Quan Thoại. Những tấm gương u ám về đời sống gia đình làm cho tôi nhìn các cô bạn gái bằng đôi mắt ngờ vực, sợ hãi, cố gắng giữ một khoảng cách xa xa để khỏi vướng vào vòng tục lụy. Làm bạn thì được, có tình ý chút chút cũng không sao, nhất định không dấn thân, không hứa hẹn, không đi sâu vào cuộc đời của nhau để tránh hệ lụy về sau. Một anh bạn cùng sở bảo rằng đời sống gia đình làm cho anh thấy sung sướng, hạnh phúc và yêu đời thêm. Anh không thể sống mà thiếu vợ. Mỗi khi vắng vợ, anh thấy trong lòng không vui và thấy thiếu thốn đủ thứ. Ví dụ như đi ăn tiệc, anh quay qua hỏi bà vợ tam đâu, thì chị vợ mở ví lục tìm và đưa ngay cho anh cây tăm. Có khi anh đòi khăn ướt, chị cũng có liền cho anh vài cái khăn ướt trong bao giấy. Khi đi xa, anh không lo lắng chi cả, mọi sự đều có chị lo, từ quần áo mặc cho đến đồ lót, không thiếu một thứ gì. Nghe anh nói mà tôi ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ. Làm chi trên đời này mà có bà vợ hiền lành đến như vậy? Một lần khác, tôi ghé thăm bác tài xế, ông này thường lái xe cho tôi đi công trường. Tôi nghe bác kêu bà vợ bằng mày, nghe mà tôi hoảng hồn. Thế mà tôi thấy bà vui vẻ, bưng nước ra mời khách theo lệnh của chồng. Bà không có vẻ chi buồn giận khi nghe ông chồng kêu bằng mày. Anh bạn của tôi cho rằng ông tài xế này là anh hùng nhất thiên hạ, không ngán vợ một tí ti ông cụ nào. Nhờ hai tấm gương sáng này mà tôi bớt e ngại và bớt sợ các bà, các cô. Cho đến khi mẹ tôi thúc giục tôi lập gia đình, thì tôi cũng có thêm chút can đảm, chút tin tưởng và quên bớt đi những tấm gương ảm đạm của cuộc sống gia đình. Tôi nhận lời đi xem mắt một cô gái do mẹ tôi chọn. Theo bà thì cô này hiền lành, con nhà gia giáo, có nhan sắc. Trước hôm theo mẹ đi xem mắt cô gái, một anh bạn thân đến nhà tôi chơi. Tóc tai của anh bù xù, áo quần xốc xếch, cái mặt dầu dĩ chảy dài nhăn nhó. Anh xin được ở lại nhà tôi vài hôm vì anh đang giận vợ. Anh nằm đọc sách mà thỉnh thoảng buông tiếng thở dài não nuột, rồi anh phán một câu: ước chi tôi có một ngày bình yên khỏe khoắn của cuộc đời độc thân như bạn. Nghe anh nói mà tôi thối chí nản lòng, mới chợt nhận ra mình đang sung sướng hạnh phúc mà không biết là định chui đầu vào chồng vợ con. Tôi bỏ cuộc đi thăm ra mắt nhà cô gái do mẹ tôi xếp đặt. Mẹ tôi sợ mất lòng, đem một ông em họ của tôi vào thế mạng, và sau đó không lâu ông này làm đám cưới. Trước hôm đám cưới một ngày, tôi đến nhà ông em này chơi. Sau bữa ăn, trước khi ngủ trưa, bố của anh tươi cười và nói đùa: ngủ đi con, ngủ yên đi con phải biết đấy, đây là giấc ngủ yên lành cuối cùng của đời con, mai đây không bao giờ còn có được nữa đâu. Tôi cười và hỏi ông chú rằng tại sao biết lấy vợ là phiền nhiễu, là khốn nạn cuộc đời, thế mà ai cũng chui đầu vào. Đàn bà họ có cái gì mà khuất phục được cả những tay đàn ông sừng sỏ nhất, dữ dằn nhất? Ông này cười khà khà đáp: anh có biết cụ Nguyễn Khuyến viết ra sao không? Trong một bài thơ cụ có viết rằng: tại sao vợ lại hơn trời nhỉ? Vợ chỉ hơn trời có cái trai. Đó, đàn ông thua vì không có cái ấy. Hôm đi ăn đám cưới, ông em họ, người mà mẹ tôi kêu đi nạp mạng thế chỗ cho tôi thấy cô dâu đẹp não nề. Trong đời của tôi chưa gặp ai có nhan sắc lộng lẫy như cô này. Thế mà tôi lại mừng húm, bởi vì may mắn tôi không đi coi mắt của cô. Nếu trước đây thấy cô, chắc tôi đã u mê mà quên đi những tấm gương u ám, rồi nhắm mắt chui đầu vào chồng. Tôi thấy càng biết ơn ông em họ đã thế mạng cho tôi. Rồi cuộc chiến tranh dài 30 năm chấm dứt, chúng tôi đi tù cả đám. Nằm trong tù, thấy mấy anh có vợ con, giàu dĩ than dài thở ngắn, buồn khổ lo âu cho gia đình ở bên ngoài. Giờ này không biết lấy ai mà nương tựa, lấy ai mà đỡ đần, làm sao mà sống qua thời buổi khó khăn. Tôi có một thân một mình nằm ở trong tù, phơi mạng củi, không lo lắng cho ai cả, mà cũng chẳng ai lo cho mình, nhẹ tênh. Khi đó tôi nghĩ là mình sáng suốt, cố thủ trong tư thế độc thân cho đến giờ phút đó. Đi tù một thời gian, đói, lạnh, bệnh hoạn, suy dinh dưỡng. Các anh có gia đình còn được vợ con bới, xách chút chút, sống cầm hơi trong tù. Mấy đứa độc thân như chúng tôi đói phơi khô bỏ ra, bệnh không có thuốc thang, rách rưới, lạnh lẽo. Nhiều người độc thân đã chết vì thiếu ăn. Những người có gia đình bên ngoài chết ít hơn. Những khi vui đùa, các anh dọa tôi rằng: các ông độc thân này ở tù không ai bới xách, nếu còn sống sót, mai đây được thả về, thì làm sao lấy vợ, ai mà lấy thằng tù? Thế thì lấy vợ sớm là khôn hay dại đây? Chàm Cà Mau.